hướng dẫn về phương pháp bộ niệm. Xin kính mời quý vị.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nêu lên những sơ suất trong khi hộ niệm. Chúng ta đang nói đến cái chỗ sơ suất về khai thị. Thì khai thị điểm chính yếu là củng cố niềm tin cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân lời phát nguyện vãng sanh và nhắc nhở bệnh nhân nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là điểm chính. Mỗi người có một cái khó khăn riêng, có một cái gút mắt riêng, ta phải tìm cách gỡ cho được cái gút mắt khó khăn của người bệnh. Đó là khai thị. Còn tất cả những cái pháp của Phật không nên đem ra mổ xẻ trong lúc khai thị. Chính vì vậy mà khai thị trong pháp hộ niệm rất là đơn giản. Chỉ là hình thức mình ngồi bên người bệnh, mình nắm tay họ, mình cười đùa với họ, nói chuyện với họ bình thường, không có một cái cung cách trang nghiêm. Tại vì mình nói trang nghiêm thì làm cho người bệnh căng thẳng, người ta có thể đưa đến chỗ sợ sệt. Mình nói đạo lý nhiều quá làm cho người bệnh rối lên. Cho nên ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần gì không được nói. Có nhiều người sơ ý khai thị, đem những cái này ra khai triển cho bệnh nhân, sau cùng người bệnh thường mất phản sạch. Một người sợ chết thì mình phải xoáy vào cái chỗ này, tìm mọi cái phương tiện tâm lý, thiện xảo phương tiện để mà vực họ lên, để họ thấy rằng là trong cơ hội này mình về Tây Phương là một đài hạnh phúc, về đó sướng quá, ở đây khổ quá, đừng sợ chết, làm sao đã làm. Mỗi người có một cách. Một người đang thương nhớ con cái, mình phải tìm cách rửa cho được cái chuyện này, giảng cho họ hiểu là con cái họ đến với mình chỉ là cái duyên báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Hết cái duyên này là mỗi người đi mỗi ngã, không thể nào theo cùng với mình được. Cho nên đừng sơ ý chấp vào tình thức thế gian mà bị đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp, không ai cứu vãn được. Đó là khai thị. Trong cái cuộc tổ đàm Tiền Căn Phước Đức Nhân Duyên hôm tháng 11 năm rồi, cách đây 3 tháng, dòng có kể một cái chuyện là đi qua bên Đức thì có duyên gặp được một quý vị. Vị đó còn trẻ, ba mươi mấy, cỡ ba mươi mấy 40 tuổi thôi, thích đi casino. Đến lúc đã bị bệnh ung thư, bác sĩ tuyên bố vài tháng chết, mà anh đó vẫn thích casino. Nói là niệm Phật thì anh đau quá chịu nổi, mà đánh casino từ sáng cho đến chiều không đồng. Vì thế cho nên cứ đòi đi casino. Bà vợ vì thương ông chồng, nghĩ rằng ông vài tháng nữa chết, cho nên cũng ráng cố gắng cung cấp tiền bạc cho ông đi. Ban hồ niệm tới nối hoài mà ông cũng không chịu nghe. Đến khi dòm qua bên đó thì người ta mới dẫn tới giới thiệu. Rõ ràng cái gút mắt của anh ta chính là cái chỗ đánh casino. Cho nên khi dòm đến nói chuyện, ban đầu là tán tụng, ca ngợi, vì anh ta có duyên, có một gia đình con cái hỗ trợ, có vợ biết thương anh, hỗ trợ cho anh, có ban hộ niệm. Thực ra của Dương rất lạnh. Nhưng mà khèo khèo ra chút thì để cho anh khoái chút là bắt đầu nói thẳng vụ. Nhưng mà anh còn có một cái vấn đề, anh bị vướng. Nếu mà không gỡ cái này, nhất định anh bị đọa lạc. Dù cho ban hộ niệm có nhiệt tình cho mấy, anh cũng bị đọa lạc. Dù vợ con anh có lo cho anh cho mấy nữa, anh cũng bị đọa lạc. Anh có niệm Phật cho mấy nữa, anh còn phải bị đọa lạc. Đó là đi casino. Nói thẳng liền, tại mình đâu có thời gian nhiều. Trong những lúc mà nói như vậy, giờ nói mạnh lắm, để gì vứt tinh thần anh vậy. Khuyên anh là ngay trong giờ phút này anh phải bỏ liền, và ngay trong giờ phút này anh phải sám hối liền. Bắt đầu từ giờ phút này anh không được trở lại casino nữa, mà phải từng ngày từng giờ anh niệm Phật, thì ban hộ niệm sẽ giúp cho anh vãng sanh tây phương cực lạc. Anh sẽ thấy phước báu thiện căn vô lượng vô biên. Nếu mà anh còn nói đến ngày mai anh đi một lần nữa anh mới niệm Phật thì chắc chắn anh không còn cơ hội vãng sanh nữa. Và tôi xin nói thẳng với anh, ban hộ niệm sẽ không tới hộ niệm cho anh ở đâu. Dầm nói rất vững. Cho nên ngay ngày hôm đó anh ta lên trước bàn Phật sám hối, xin hứa, nói tôi gặp anh nói tôi đã ngộ ra rồi, tôi quyết lòng sám hối không đi casino nữa. Thì đến ngày hôm qua, ở tại chỗ đó người ta báo cáo anh ta được vãng sanh thọ tướng bất khả tư nghị. Niệm Phật 16 tiếng đồng hồ, anh niệm Phật tới giây phút cuối cùng luôn. Thân tướng đẹp không tưởng tượng được, hơi ấm rõ ràng còn hiện trên đỉnh đầu. Hôm trước mình nói ta không sợ người không biết tu, mà chỉ sợ người tu không chịu sửa, là cái chỗ này. Anh đó không biết tu, chỉ biết casino, nhiều lúc làm bà vợ cũng sầu bi dữ lắm. Nhưng mà khi gặp căn bệnh ngặt nghèo, được người khai thị hướng dẫn, rõ ràng anh có thiện căn phước đức trong quá khứ nhiều lắm mới gặp cơ hội này. Và anh giật mình tỉnh ngộ, quyết lòng buông bỏ, sợ người tu không chịu sửa. Anh đây đã sửa, anh sửa cái chỗ này rồi, quyết lòng anh đi niệm Phật 3 tháng. Anh đã ra đi với 16 tiếng hồ mà tôi tốn bất khả tư nghị. Quý vị mà có internet, lên internet coi, cái tin này người ta tung ra ào 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 ào, ta mừng quá mà. Trong khi đó ngài Ấn Quang đưa ra hình tướng một người niệm Phật 20 mấy năm trường, sau cùng nghe người ta niệm Phật nhức đầu, ban hộ niệm tới lại đuổi người ta về. Tại sao lại đuổi người ta về? Tại vì nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đâu mà có? Nghiệp chướng ở cái chỗ cống cao ngã mạng, nghiệp chướng ở cái chỗ tăng thượng mạng, nghiệp chướng ở cái chỗ không chịu sửa sai. Vì cứ nghĩ mình là ngon hơn thiên hạ, cho nên thấy những người hộ niệm tới khinh thường họ, khinh thường họ, cho nên không còn người ta tới hộ niệm với mình, đuổi người ta về. Khi đuổi người ta về xong rồi thì ông ta chết. Ngài Ấn Quang đưa ra hai chữ không: một là không vãng sanh, hai là không được trở lại trong tam thiên đàng. Dễ sợ. Một bó đũa bó chặt lại, dù có một đại lực vương đi nữa bé cũng không gãy đâu. Một chiếc đũa, dù là chiếc đũa bằng vàng đi nữa, nhưng mà lẻ lôi ra một cái, nhiều ý đứa con nít bé cũng gãy. Chính mình hiểu được như vậy, cho nên chúng ta cần phải biết quý trọng những người tới hộ niệm cho mình. Đừng có nghĩ là cái cô đó yếu quá, cái anh kia dở quá, tới không ích lợi gì cho mình đâu. chiếc đũa của mình bằng vàng, những chiếc đũa của người ta bằng tre, bằng tre mà còn mục nữa, còn móc lên móc xuống nữa, kệ nó. Nhưng khi nó bó lại thành một cục rồi, đại lực vương bé không nổi. Cho nên quý vị đừng có khinh thường những cái người hộ niệm. Cách đây cũng gần 10 năm, tại một cái niệm Phật đường rất là thanh tịnh, nổi tiếng trên thế giới, một vị đã tới đó tu mười mấy năm trường, làm công quả hàng ngày. Khi sau cùng rồi bị bệnh ung thư, chữa không được, vị trị sự trưởng năn nỉ cái vị đó hãy ở lại niệm Phật đường cho chúng tôi hộ niệm cho, ngày ngày có người tới chăm sóc hộ niệm cho. Vị đó không chịu, nói tôi đi ra ngoài để yên tĩnh hơn, để tôi chữa cho khỏi bệnh, không chịu nằm trong niệm Phật đường. Khi ra ngoài xong thì vị đó đã chết trong bệnh viện, không biết là chết yên lặng hay là chết trong mê man bất tỉnh bởi chất mật vị. Đồng tu niệm Phật đường đó tới hộ niệm, có các vị sư tới hộ niệm nữa, nhưng mà sau cùng hoàn toàn không có một thời tướng nào gọi là phản sinh cả, mà cái tăng tướng nó cứng đến nỗi cái tóc mà cũng cứng nữa. Chứ vị tưởng tượng đi. Cho nên khi tu chúng ta phải nhớ cái câu hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng đạt, con hổ rời khỏi rừng xanh nhất định bị đàn khuyển dí cắn. Tăng ở đây không phải là người tu sĩ đâu, không phải là ông thầy đâu, tăng chính là bốn người hợp lại thành một tăng đoàn. Một niệm Phật đường chúng ta hợp lại 10 người, 15 người, 5 người, 7 người là một tăng đoàn. Ta rời cái tăng đoàn đó ra nhất định ta sẽ tàn. Ta tàn vì sao? Vì chiếc đũa của ta đã lẻ loi rồi. Một đứa con nít bé cũng được. Khi nằm xuống rồi, xin thưa với chư vị, lực chúng ta đã hết rồi, nhấc cái tay không nổi, định chúng ta đã tiêu rồi, không còn định nữa đâu. Mà những cái gì hoàng gia trai chủ chế ngự chúng ta hết rồi, nghiệp chướng để chế ngự chúng ta hết rồi, chúng ta không còn cách nào mà ngồi đó lý thuyết được đâu. Cho nên cái bán hộ niệm thực sự là một đài cứu tinh cho chính chúng ta trong thời mạt pháp này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu được như vậy, chúng ta phải biết kết hợp với cái tăng đoàn. Xin nói lại là tăng đoàn chính là bốn người hợp lại. Chúng ta đã trên bốn người rồi, nhất định chúng ta có chỗ nương dựa vững vàng. Hơn nữa ngày ngày chúng ta huấn luyện với nhau, dạy dỗ với nhau, chỉ bày với nhau phương pháp hộ niệm, thực sự chúng ta đã ở mỗi chỗ vững vàng để phản sanh. Nhưng cái điều kiện chúng ta phải nói nhất định phải sửa, để sau cùng chúng ta không khinh bỉ những cái người hộ niệm đó, đừng có đuổi họ ra, đừng có ly họ, đừng có để người ta niệm Phật mà mình nhức đầu. Tất cả đều ở tại cái tâm này, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng ở tại tâm này, muốn trở lại trong lục đạo rồi tiếp tục đau khổ cũng do cái tâm này mà ra cả. Hiểu như vậy, nhất định chúng ta phải nương dựa với nhau, yểm trợ cho nhau, đồng về Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.